Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 18 từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không đợi 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng theo Thánh Matthêu hôm nay cho thấy Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đi theo người: Anh em nghĩ sao về việc đi tìm một con chiên bị lạc xa bầy đàn của mình? Và đó, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài không muốn cho ai bị hư mất, cho dù đó chỉ là một người thấp hèn, bé mọn, đầy ắp tội lỗi. Cứ lấy tình thương của người cha trần gian mà suy gẫm, có người cha nào mà không thương những đứa con mình sinh ra? Tình thương ấy sẽ biểu tỏ một cách rõ ràng và sâu đậm khi đứa con của mình hư hỏng, ăn chơi xa đọ, ông sẽ ngày đêm lo lắng thổn thức và tìm đủ mọi cách để làm cho nó hồi tâm trở về. Và đến khi đứa con ấy trở về với cuộc sống đàng hoàng tử tế, thì ông mới yên lòng. Những người cha có con đang sống trong cảnh hư hỏng thường nói: Làm sao tôi có thể chết mà nhắm mắt được khi con cái tôi còn đang sống trong tội lỗi? Tấm lòng người cha cũng được nói đến trong phúc âm như sau: Có người nào trong anh em khi con cái mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Matthêu chương 7 câu 9 đến câu 11. Lòng Chúa thương xót chính là căn nguyên mà ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, để con người được làm con Thiên Chúa. Thật vậy, lịch sử cứu độ là lịch sử những tháng ngày người cha dày công vất vả đi tìm người con. Biến cố giáng sinh là câu chuyện tình Thiên Chúa Cha hy sinh con một của mình để đi tìm nhân loại đang ngập lặn, đắm chìm trong sự mê muội thế trần, trở về nhà cha. Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại không phải là một đại lượng toán học so sánh nhiều hay ít, cũng không phải là cuộc trưng cầu dân ý đa số luôn thắng thiểu số, mà tình yêu Thiên Chúa chính là giải pháp cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó, mỗi một người đều có phẩm giá và vị trí riêng biệt. tình yêu của Thiên Chúa cao vời hơn hẳn luận lý thông thường của con người, cho nên không thể dùng phương thức tính toán thực nghiệm để minh chứng tình yêu của Chúa được, mà phải bằng lòng khiêm nhường và tâm tình yêu mến đơn sơ chân thành, thì mới suy thấu hết lẽ hiền nhiệm của tình yêu này. Lẽ hiền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa chính là lòng thương xót vô bờ mà Thiên Chúa dành cho con người, và Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại khuôn mặt dịu hiền, bao dung, yêu thương và tha thứ của người. Não trạng tự nhiên của con người dành cho nhau khác xa với tấm lòng tình cha của Thiên Chúa dành cho con người. Con người lên án và khai trừ nhau, còn Thiên Chúa lại phan tâm cứu vớt những người làm đường lạc lối, tầm thường, hèn kém trong xã hội. Thương xót cứu vớt các linh hồn tội nhân chính là mong muốn, cũng là nỗi lòng cha. Tình cha ấy của người được Chúa Giêsu mô tả một cách tuyệt vời nơi bài phúc âm hôm nay. Người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Xét lại mình, chúng ta có nhận thấy rằng mình đã được Thiên Chúa yêu thương và ban cho rất nhiều ơn lành hồn xác không? Nếu chúng ta không cảm nhận được điều đó, thì hãy coi chừng, vì là chúng ta đang sống trong vô cảm, trong vô tâm đối với Thiên Chúa. Ngài như một người cha đã yêu thương chúng ta vô cùng và đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, mùa vọng là thời gian giúp con nhìn lại chính bản thân mình. Con vẫn còn mãi mê lưu lạc giữa phồn hoa trần gian. Xin cho con biết mau mắn trở về với Chúa qua tiếng vọng tìm kiếm yêu thương chăm sóc của Ngài. Amen.
Lời cha soi sáng đời con, niềm tin nơi Đức Kitô, con sẽ sống trong yêu thương. Trời con ấm no phước lành, từ nay con ở gần cha, niềm tin chân lý vàng son vinh hiển còn vàng có sáng danh ngài. Từ nay con ở gần cha, niềm tin chân lý vàng son vinh hiển còn vàng có sáng danh.
Con là nguồn sức sống thiêng liêng vô gian, bằng tình yêu thương nhân loại cha xuống trần gian để gánh tội cho
nhiều nỗi đau mất mát, là đấng công bình của muôn loài sự sống.
Con
cha đã vì con chịu chết một lần. Cha đã cho con thấy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định sự dấn thân cho các quyền của con người là điều không bao giờ kết thúc. Trong phần chào thăm sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu cạnh cây thông và hang đá mắng cỏ mới được khánh thành chiều thứ Bảy hôm trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến và kêu gọi tôn trọng các quyền con người nhân dịp kỷ niệm 75 năm công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cụ thể, Đức Thánh Cha chào mừng Hiệp định trả tự do cho các tù binh trong cuộc chiến giữa Cộng hòa Azerbaijan và Armenia, cũng như kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh COP28 sắp kết thúc tại Dubai về việc tìm các biện pháp chống thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nói, cách đây 75 năm, ngày 10 tháng 12 năm 1948, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được ký kết. Nó là một con đường chính yếu, trên đó nhiều bước tiến đã được thực hiện, nhưng vẫn còn thiếu bao nhiêu bước, và rất tiếc là nhiều khi người ta thuộc lại đằng sau. Sự dấn thân cho các quyền con người không bao giờ chấm dứt. Về vấn đề này, tôi gần gũi tất cả những người, tuy không tuyên bố gì, nhưng trong đời sống cụ thể mỗi ngày đang chiến đấu và đích thân trả giá để bảo vệ quyền của những người không đáng kể. Cũng trong lời chào thăm, Đức Thánh Cha chia sẻ, tôi vui mừng vì việc trả tự do cho một số tù nhân Armenia và Azerbaijan. Tôi coi dấu chỉ này với niềm hy vọng tích cực đối với tương lai của Armenia với Azerbaijan, cho hòa bình tại miền Nam Caucasus, và khích lệ các phe, cũng như các vị lãnh đạo liên hệ sớm kết thúc hiệp định hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, hội nghị COP28 về khí hậu đang tiến hành ở Dubai, chuẩn bị kết thúc. Tôi xin anh chị em cầu nguyện để hội nghị đi tới những kết quả tốt đẹp về việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta và bảo vệ dân chúng.
Tin giáo hội tại Ấn Độ. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi giáo phận Ernakulam. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tổng giáo phận Ernakulam Angamali lên Ấn Độ tái lập tình hiệp thông với nhau sau bao nhiêu năm tranh luận và chia rẽ vì vấn đề phục vụ thánh lễ. Giáo phận Ernakulam Angamali là giáo phận lớn nhất trong số 35 giáo phận của giáo hội Công giáo Siro Malaba ở Ấn Độ. Từ lâu đã có những tranh luận trong giáo hội này về phục vụ. Sau cùng, hội đồng giáo hội đã đi tới một giải pháp dung hòa giữa các nghi lễ đã được sử dụng trước đó, nhưng vẫn có hàng trăm linh mục và giáo dân không đồng ý. Mặc dù Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi và nhắn nhủ, kể cả qua bộ các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương và qua Đức Tổng Giám mục Cyril Baskin, đặc sứ của Đức Thánh Cha đến viếng thăm và làm việc tại Ấn Độ trong 3 tuần lễ vào đầu tháng 8 vừa qua, nhưng vẫn có khoảng 400 linh mục cùng với nhiều giáo dân trong tổng giáo phận Ernakulam Angamali từ chối áp dụng nghi thức mới. Sự xung đột và chống đối leo thang trong những tháng gần đây với vụ đặt chướng ngại chặn đường, tuyệt thực, đốt hình nộ của các phòng y tổng giám mục trưởng và tổng trưởng bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Vì thế, hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video cho giáo phận Ernakulam Angamali. Trong đó, Ngài nói, công nghiệp của giáo hội anh em sau khi làm việc lâu dài và vất vả đã tìm được một sự đồng thuận về cách cử hành thánh lễ. Đức bác ái và tình thương để hiệp thông đã thúc đẩy các thành viên của hội đồng giáo hội thực hiện bước tiến này, và cho dù một số thành viên không coi đó là hình thức lý tưởng để cử hành. Đó là sự hy sinh mà tình hiệp thông đòi hỏi. Nhưng giáo hội là cộng đoàn hiệp thông. Nếu không có hiệp thông thì không phải là giáo hội, đó là một giáo phái. Anh chị em đừng đi theo những linh mục xúi dục, không tuân phục và chống lại các quyết định của hội đồng giáo hội. Đừng theo họ. Tôi biết có những lý do chống đối, chẳng liên hệ gì tới việc tự hành thánh lễ và càng không liên quan đến phục vụ. Đó là những lý do trần tục, chúng không đến từ Chúa Thánh Linh. nếu chúng không đến từ Thánh Linh thì chúng đến từ nơi khác. Đức Thánh Cha cũng than phiền vì đã nhiều lần viết thư cho các tín hữu về vấn đề này, nhưng không phải tất cả đã đọc các thư của Ngài. Vì thế, bây giờ Ngài quyết định ngỏ lời với dân thánh của Thiên Chúa, đặc biệt các giáo dân là những người có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa và yêu mến giáo hội. Đức Thánh Cha nói, nhân danh Chúa và vì thiện ích của giáo hội anh chị em, giáo hội của chúng ta, tôi xin anh chị em chữa lành sự đổ vỡ ấy. Đây là giáo hội của anh chị em, là giáo hội của chúng ta. Hãy tái lập sự hiệp thông, hãy ở lại trong giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các linh mục, hãy nhớ lại những cam kết khi chịu chức thánh, đừng tách rời khỏi con đường của giáo hội, nhưng hãy đồng hành với các giáo mục của anh em, Đức Tổng Giáo mục trưởng. Hãy chấp nhận thi hành điều mà hội đồng giáo hội của anh em đã quy định. Anh chị em hãy làm sao để lễ Giáng sinh năm 2023 này, tổng giáo phận của anh chị em trong tinh thần khiêm tốn và trung thành, cùng tiến bước với phần còn lại của giáo hội anh em, tôn trọng tất cả những chỉ dẫn của hội đồng giáo hội anh chị em. Xin anh chị em đừng tiếp tục làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Đừng xa lìa khỏi thân mình ấy nữa. Cho dù đã có những lỗi lầm đối với anh chị em, nhưng hãy quảng đại tha thứ cho họ. Cùng với sứ điệp trên đây, Đức Thánh Cha đã quyết định nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y John Allen Cherry, tổng giám mục trưởng của giáo hội Siro Malabar, 78 tuổi, Đức Cha Sebastian Vaniba Urakan, tại tòa tổng giám mục trưởng, quản trị giáo hội Siro Malabar, cho đến khi bầu vị tổng giám mục trưởng mới vào đầu năm tới. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ nhiệm giám quản tông tòa tổng giám mục Ernakulam Angamali của Đức Cha Andrew Thanza, tổng giám mục giáo phận Sri Chùa. Đức Tổng Giám mục cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ấn Độ. Đồng thời, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Bosco Buthua, nguyên là giám mục giáo phận Thánh Thomas Tông Đồ ở Melbourne bên Australia, làm giám quản tông tòa tổng giám phận Ernakulam Angamali.
Tin tổng giám phận Huế. Caritas Huế trao thuyền cứu hộ và hỗ trợ gạo cho những anh chị em khó khăn. Sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, Caritas Huế đã trao 10 chiếc thuyền cứu hộ cho các giáo xứ thường xuyên chịu ảnh hưởng vì mưa lụt qua sự hỗ trợ của cha Phêrô Trương Văn Phúc dòng tên. Trong những ngày lũ lụt vừa qua, nhiều nơi ở Huế và Quảng Trị đều phải di chuyển bằng thuyền, những chiếc thuyền như phương tiện cứu cánh để có thể di chuyển, cứu hộ, kết nối với những anh chị em ở vùng trũng, đồng thời có thể giúp nhau vượt qua những khó khăn trong những ngày mưa lụt. Cũng trong dịp này, Caritas Huế đã hỗ trợ những phần gạo yêu thương, học bổng và lệ phí cho bệnh nhân nghèo. Những hỗ trợ tuy không nhiều nhưng có thể làm xoa dịu, an ủi và khích lệ phần nào khó khăn mà anh chị em đang gặp phải.
Tin Kiev, Ukraine. Công giáo Ukraine Đông Phương bị Nga cấm hoạt động. Nhà cầm quyền tại miền Zaporizhia, mặt đông của Ukraine, bị Nga chiếm đóng, đã ra lệnh cấm các hoạt động của giáo hội công giáo Ukraine, nghi lễ đồng phương, cũng như hội hiệp sĩ Colombo và Caritas dấn thân phục vụ xã hội tại miền này. Ban thông tin của giáo hội này cho biết, nhà cầm quyền ở Zaporizhia, một miền rộng hơn 10.000 cây số vuông, giáp giới với Nga và có khoảng 1.600.000 dân cư trước chiến tranh, viện cớ rằng có những chất nổ và võ khí được tích chứa trong các cơ sở tôn giáo và những nhà phụ cận, cũng như vì các hoạt động của công giáo Ukraine Đông Phương vi phạm luật lệ về tôn giáo và các tổ chức công cộng của Liên bang Nga. Cụ thể là vì các giáo dân công giáo đã tham gia cuộc nổi loạn và các cuộc biểu tình chống Nga trong tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, phần phát các truyền đơn sách động vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga, sự tích cực tham gia của các cộng đoàn công giáo Ukraine Đông Phương vào các hoạt động của những tổ chức cực đoan và tuyên truyền tân quốc xã. Giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương nói thêm rằng, ngoài việc cấm các hoạt động trên đây, nhà cầm quyền Nga chiếm đóng lãnh thổ Ukraine cũng ra lệnh chuyển giao các động sản và bất động sản, cũng như các khu đất của giáo hội công giáo Ukraine cho chính quyền quân sự và dân sự tại miền Zaporizhia. chấm dứt việc đăng ký các tập đoàn công giáo Ukraine Đông Phương tại miền này, cấm những người giữ vai trò lãnh đạo và hành chánh trong giáo hội này không được nhận đăng ký các tổ chức công cộng và tôn giáo tại miền Zaporizhia. Ngoài ra, nhà cầm quyền cũng cấm các hoạt động của các tổ chức từ thiện như Hội Hiệp sĩ Colombo và các tổ chức Caritas từ Canada, Mỹ, Ba Lan, Cộng hòa Tiệp, Caritas Donetsk và Caritas Melitopol. Qua thông cáo trên đây, Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương kêu gọi các tổ chức tôn giáo quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể để đảm bảo tự do tôn giáo tại những lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng. Giáo hội Công giáo Ukraine có khoảng 5 triệu người trên thế giới, trong số này có hơn 4 triệu ở Ukraine. Ngoài giáo hội này, tại Ukraine còn có khoảng 800.000 tín hữu Công giáo Latin.
Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng tổ chức ngày gặp gỡ giữa người có HIV và anh chị em khuyết tật. Thứ Bảy ngày 2 tháng 12 vừa qua, Caritas Hải Phòng phối hợp cùng giáo xứ Lương Khê đã tổ chức ngày gặp gỡ, giao lưu dành cho người có HIV và người khuyết tật với chủ đề kết nối trái tim. Ngày gặp gỡ quy tụ hơn 500 anh chị em có HIV, người khuyết tật vận động, bại não, khiếm thính, khiếm thị trong giáo phận, cùng khoảng 200 cộng tác viên hỗ trợ. Chương trình được sự quảng đại tài trợ toàn bộ của Hội Gia đình Công giáo 8X Hải Phòng. Sau khi khai mạc, cha ông Tôn Nguyễn Văn Thục, chính xứ Lương Khê, đã chia sẻ với các tham dự viên xoay quanh chủ đề ngày gặp gỡ, kết nối trái tim. Theo cha ông Tôn, qua buổi gặp gỡ này, ban tổ chức mong muốn các trái tim, các tấm lòng được kết nối lại với nhau, chia sẻ yêu thương cho nhau, mang đến sự an ủi cho những ai yếu thế, dễ bị tổn thương. Đó cũng chính là lời mời gọi của Đức Giêsu, hãy trở nên người thân cận với tha nhân, qua dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Anton cũng trích giới thiệu một số câu nói của chàng trai Nick Vujicic, một người tuy không có tay và chân, nhưng với nghị lực phi thường đã vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, như muốn truyền thêm niềm tin, sự lạc quan cho những tham dự viên không may mắn hôm nay. Bên cạnh các sinh hoạt khác, các tham dự viên cũng đã dành ít phút tưởng nhớ, dâng hương và cầu nguyện cho những người có HIV và bị khuyết tật đã qua đời, phó dâng những anh chị em ấy cho lòng thương xót của Chúa. Tiếp đó là phần giao lưu, chia sẻ với các câu chuyện đời thực của các anh chị em không may nhiễm HIV hay có phần cơ thể không lành lặn. Trước khi khép lại chương trình, cha giám đốc Caritas giáo phận đã nói lời cảm ơn tới cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Lương Khê, cha Linh Hướng và toàn thể các hội viên Hội Gia đình Công giáo 8X Hải Phòng, các cộng tác viên bác ái. Đặc biệt, cha cảm ơn các tham dự viên là người có HIV, người khuyết tật đã khắc phục bao khó khăn, trở ngại về đường xa, về sức khỏe để về tham dự ngày gặp gỡ giao lưu đầy ý nghĩa này. Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội họp mặt. Sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về giáo xứ Trung Kỳ thuộc giáo hạt Lý Nhân trong ngày họp mặt để cùng lắng nghe, trao đổi những khó khăn còn tồn tại, đồng thời đưa ra đường hướng phát triển năm 2024. Hiện diện trong ngày họp mặt có cha trưởng Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Gioan Phạm Văn Đát, quý cha đặc trách truyền thông các giáo hạt, quý nữ tu cùng anh chị em đại diện truyền thông của 7 giáo hạt. Sau khi khai mạc, lần lượt đại diện từng giáo hạt chia sẻ những thuận lợi khó khăn khi làm việc, cũng như lắng nghe những suy tư trong việc phát triển truyền thông tại các giáo xứ. Tổng kết buổi họp mặt, cha trưởng ủy ban tóm lược lại ý kiến chia sẻ và đưa ra định hướng mới trong năm 2024, đồng thời thống nhất các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông sẽ lần lượt được tổ chức tại các giáo hạt trong năm tới. Ngày họp mặt khép lại với giờ chầu thánh thể và bữa trưa thân tình cho cha xứ giáo xứ Trung Kỳ khoản đãi.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, trên một chuyến tàu cách nọ, giữa hải trình, khi con tàu đang êm đềm vượt biển, thì trời bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Có một cậu bé vì mãi chơi, nên đã không kịp chạy vào khoang tàu để tránh gió. Những ngọn sóng lớn ập đến như những tấm màn quá khổ, hút cao rồi chìm xuống con tàu và hất tung cậu bé xuống biển. Nhìn thấy vậy, người cha đã bất chấp tất cả lao mình theo đứa con trai. Ngay lập tức, đội cứu hộ liền bắt tay vào việc giải cứu họ. Sau nửa giờ tìm kiếm, họ đã tìm ra hai cha con trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi được sơ cứu và phục hồi, viên thuyền trưởng đến chúc mừng và hỏi người cha, ông không sợ nguy hiểm sao? Người cha cười trả lời, rất sợ, nhưng tôi sợ mất con tôi hơn. Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến, trong cuộc sống, chúng ta đã từng biết đến những phần thơ, giai điệu ca ngợi tình phụ tử. Và chúng ta vừa được nghe một câu chuyện về tình phụ tử rất sống động. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng cảm động trước tình phụ tử cao quý này. Nó đẹp vì tình cảm của người cha dành cho đứa con hoàn toàn vô vị lợi. Thật vậy, người cha trong câu chuyện trên, vì sợ mất đi đứa con yêu quý, mà ông đã không màng đến sự nguy hiểm của tính mạng. Sẵn sàng lao mình vào cơn sóng dữ, nhằm tìm kiếm và cứu lấy đứa con của mình. Theo lễ thường, người ta chỉ cố sức để tìm và giữ điều gì đó có giá trị đối với họ. Vì thế, có lẽ cậu con trai trong câu chuyện này chính là báu vật của người cha. Nếu không, ông đã chẳng bất chấp tất cả để lao mình vào nguy hiểm như vậy. Nếu như người cha trong câu chuyện trên coi đứa con của mình như là một báu vật quý giá, thì người Kitô hữu chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là cha, cũng mang một phẩm giá thật cao quý. Thật vậy, đối với Thiên Chúa, ai trong chúng ta cũng có một giá trị rất riêng. Bởi đó, trong từng giây phút của cuộc đời, tình thương của Chúa luôn chở che, quan phòng và tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta muôn vàn ân huệ của Ngài. Chúa cũng biết rõ từng người chúng ta, và Ngài không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Thế nên, dù chúng ta giàu sang hay nghèo khó, dù chúng ta mạnh mẽ hay yếu đuối, dù chúng ta thánh thiện hay tội lỗi, thì Chúa vẫn không bỏ mặc chúng ta, mà trái lại, Ngài luôn đi bước trước, yêu thương và tìm kiếm chúng ta, đưa chúng ta về với Ngài những khi chúng ta lầm đường lạc lối. Như thế, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều có một phẩm giá cao quý và vị trí riêng biệt, không gì có thể thay thế được. Dù cuộc đời chúng ta không ít lần bị lấm lem vì tội lỗi, Chúa cũng vẫn kiên nhẫn tìm kiếm chúng ta, như người mục tử sẵn sàng để lại 99 con chiên trên núi, mà đi tìm cho được con chiên đi lạc. Đây quả là một điều an ủi và là niềm hy vọng rất lớn cho chúng ta, vì lòng xót thương vô biên của Chúa luôn dang rộng vòng tay bao dung và tha thứ, sẵn sàng đi tìm và đón nhận chúng ta trở về. Sứ điệp lời Chúa hôm nay đã mở ra cho chúng ta những hình ảnh rất cụ thể về tình thương và lòng bao dung vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ở bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa chăn dắt đoàn chiên như người mục tử. Ngài ẵm những con chiên trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt như những chiên mẹ. Mỗi chúng ta chính là những con chiên bé nhỏ đang được sống dưới bàn tay chăm sóc của người mục tử là Thiên Chúa. Hằng ngày, chúng ta vẫn đang được mời gọi để sống theo sự hướng dẫn của Chúa, làm con chiên ngoan hiền dưới sự chăm sóc và vỗ về của Chúa. Đồng thời, tiếp nối sứ mạng của Chúa để sống hết mình với tha nhân là những người đang sống xung quanh chúng ta. Chúng ta cùng nhìn lại thái độ của mình trước lời mời gọi này để khám phá lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình và nơi người khác. Qua đó, chúng ta biết trở về với nguồn cội và sống đúng với bản chất Kitô hữu của mình là yêu thương và quảng đại với hết mọi người. Ước gì mỗi chúng ta khi nhận ra được phẩm giá cao quý của mình trước mặt Thiên Chúa và khám phá ra tình thương hải hà mà Chúa dành cho chúng ta, cũng biết trân trọng phẩm giá của người khác và trong tình liên đới, chúng ta luôn sẵn sàng tìm về cho Chúa những người đang lầm đường lạc bước. Lạy Chúa, xin dẫn chúng con đi trên đường ngay nẻo chính, để chúng con biết nhận ra chân lý và thực tâm trở về với suối nguồn yêu thương vô bờ là chính Chúa. Xin ban cho chúng con có một tâm hồn quảng đại, để chúng con cũng biết làm sáng danh Chúa bằng cách mở rộng lòng mình để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nguyện chào sức sống thần linh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.